Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Owning the Earth là một cuốn sách lịch sử và phân tích ý tưởng viết bởi Andrew Linklater về cách con người đã thay đổi quan niệm sở hữu đất đai qua nhiều thời kỳ và nhiều nền văn minh. Thay vì chỉ xem đất như một tài nguyên kinh tế, cuốn sách đặt câu hỏi lớn hơn: ai được quyền sở hữu đất, quyền đó hình thành như thế nào và nó đã định hình xã hội, chính trị, tự do cá nhân cùng bất bình đẳng ra sao. Tác phẩm đi từ các hình thức sở hữu cộng đồng, phong kiến và quyền lực tập trung đến mô hình sở hữu tư nhân độc quyền, vốn trở thành nền tảng của thế giới hiện đại. Linklater cũng so sánh các truyền thống khác nhau ở châu Âu, Nga, Trung Quốc và thế giới Hồi giáo, để cho thấy đất đai không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là câu chuyện về quyền lực, trật tự xã hội và tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự chuyển đổi từ đất đai cộng đồng sang quyền sở hữu tư nhân độc quyền. Trọng tâm của cuốn sách là quá trình lịch sử, trong đó đất đai vốn từng thuộc về cộng đồng hoặc nằm dưới quyền của vua chúa và nhà thờ, dần chuyển sang mô hình một cá nhân có thể sở hữu riêng và độc quyền một phần của mặt đất. Linklater xem đây là một thay đổi rất lớn, không chỉ về pháp lý mà còn về tư duy. Khi đất trở thành tài sản có thể mua bán, thừa kế và kiểm soát chặt chẽ, xã hội cũng đổi khác theo. Một mặt, mô hình này phá vỡ nhiều cấu trúc truyền thống, làm tan rã các cộng đồng nông nghiệp cũ và đẩy nhiều nhóm người ra khỏi đất tổ tiên. Mặt khác, nó tạo ra điều kiện cho tự do cá nhân, thị trường lao động và kiểu công dân độc lập hơn trước. Cuốn sách vì thế không xem sở hữu tư nhân là điều đương nhiên, mà là một phát minh lịch sử có sức mạnh vừa xây dựng vừa phá hủy. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng quyền sở hữu đất đai luôn gắn với cách một xã hội tổ chức quyền lực và phân chia cơ hội. Thứ hai, đất đai như nền tảng của tự do cá nhân và thể chế dân chủ. Một luận điểm nổi bật của cuốn sách là sở hữu đất tư nhân đã góp phần hình thành các quan niệm hiện đại về tự do cá nhân và chính quyền Protinitative, tức đại diện. Linklater cho thấy, khi quyền sở hữu được bảo vệ rõ ràng, con người có thêm không gian độc lập với quyền lực của lãnh chúa hay nhà nước. Từ đó, xã hội có thể phát triển những hình thức tham gia chính trị rộng hơn. Tuy vậy, ông không lý tưởng hóa quá trình này. Tự do đi kèm với sở hữu cũng là tự do của những người có đất, còn những người bị tước đất lại rơi vào bất ổn và lệ thuộc. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không tách tự do khỏi cấu trúc vật chất, mà cho thấy các thiết chế dân chủ thường được xây trên nền đất đai đã được phân phối theo một trật tự nhất định. Nói cách khác, đất không chỉ là tài sản riêng mà còn là điều kiện để hình thành công dân có tiếng nói. Vì thế, hiểu lịch sử sở hữu đất là cách để hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa tài sản, quyền chính trị và trách nhiệm xã hội trong thế giới hiện đại. Thứ ba, so sánh các mô hình sở hữu đất ở châu Âu, Nga, Trung Quốc và thế giới Hồi giáo. Điểm mạnh của Owning the Earth nằm ở cách tác giả đặt lịch sử phương Tây trong bối cảnh so sánh toàn cầu. Linklater không xem con đường châu Âu là duy nhất, mà đối chiếu nó với những cấu trúc sở hữu đất khác ở Nga, Trung Quốc và thế giới Hồi giáo. Mỗi hệ thống tạo ra một kiểu quan hệ khác nhau giữa nông dân, quý tộc, nhà nước và cộng đồng. Có nơi đất được giữ bởi quyền lực trung ương, có nơi quyền sử dụng quan trọng hơn quyền sở hữu tuyệt đối và có nơi tập quán cộng đồng vẫn giữ vai trò lớn. Cách so sánh này rất quan trọng vì nó phá bỏ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần sở hữu tư nhân là xã hội sẽ tiến bộ. Thay vào đó, cuốn sách cho thấy mỗi mô hình đều mang theo một logic chính trị riêng và logic ấy ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người nghĩ về nghĩa vụ, quyền hạn và thứ bậc xã hội. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ đất đai không phải chỉ là vấn đề nông nghiệp mà là một chìa khóa để hiểu sự khác biệt giữa các nền văn minh. Thứ tư, từ cải cách ruộng đất đến kinh tế tư bản và bất bình đẳng hiện đại, cuốn sách không dừng ở quá khứ xa, mà nối lịch sử sở hữu đất với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và bất bình đẳng ngày nay. Linklater nhấn mạnh rằng khi đất đai trở thành tài sản có thể đầu tư, nó bắt đầu vận hành gần giống các công cụ tài chính khác. Chính điều này giúp đất gắn chặt hơn với thị trường, tín dụng và đầu cơ. Từ đó, đất không còn chỉ là nơi canh tác hay sinh sống, mà trở thành phương tiện tích lũy tài sản và phân tầng xã hội. Ông cũng đưa vào các ví dụ về cải cách ruộng đất ở châu Á sau Thế chiến thứ hai để cho thấy việc phân phối lại đất có thể mở đường cho tăng trưởng kinh tế và di chuyển xã hội. Nhìn từ góc này, lịch sử đất đai trở thành một lịch sử của phân phối cơ hội. Khi một số ít người kiểm soát phần lớn đất, khoảng cách giàu nghèo có xu hướng nở rộng. Vì vậy, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao tranh luận về đất đai luôn liên quan trực tiếp đến công bằng, phát triển và cấu trúc của nền kinh tế. Cuối cùng, ý nghĩa của đất đai trong thế kỷ 21 từ khủng hoảng tài chính đến áp lực dân số. Một chiều sâu hiện đại của cuốn sách là nó liên hệ lịch sử đất đai với những vấn đề rất gần thời nay. Linklater cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 không thể tách khỏi cách xã hội hiện đại nhìn đất như một loại tài sản đầu tư. Khi bất động sản được đối xử gần như cổ phiếu hay trái phiếu, rủi ro lan rộng và giá trị đất có thể bị đẩy lên theo các chu kỳ tài chính. Đồng thời, ông cũng đặt câu hỏi lớn hơn về khả năng nuôi sống dân số toàn cầu đang tăng lên. Trong bối cảnh đó, đất không còn là chủ đề của riêng nông nghiệp, mà là câu hỏi về an ninh lương thực, môi trường và phân phối nguồn lực. Chính sự kết nối này làm cho cuốn sách có tầm nhìn vượt quá một khảo cứu lịch sử thông thường. Nó cho thấy các tranh luận hôm nay về nhà ở, đầu cơ địa ốc, quyền sử dụng đất hay cải cách sở hữu đều có gốc rễ lịch sử rất sâu. Người đọc sẽ hiểu rằng tương lai của xã hội hiện đại vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào cách con người tổ chức quyền sở hữu đối với mặt đất. Kết luận, Owning the Earth phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử, kinh tế chính trị, xã hội học và các vấn đề công bằng đất đai. Đây là cuốn sách dành cho người muốn hiểu vì sao quyền sở hữu đất lại có ảnh hưởng sâu như vậy đến tự do cá nhân, quyền lực nhà nước, bất bình đẳng và sự hình thành của xã hội hiện đại. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn lại các tranh luận hôm nay về ruộng đất, nhà ở, đầu tư bất động sản và cải cách sở hữu từ một nền tảng lịch sử rộng hơn, thay vì chỉ nhìn như các vấn đề kỹ thuật. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì nó kết hợp lịch sử toàn cầu với phân tích thể chế, không bị giới hạn trong một quốc gia hay một thời kỳ. So với nhiều sách viết về đất đai, tác phẩm này không chỉ kể lại chuyện canh tác hay chính sách ruộng đất, mà còn giải thích vì sao khái niệm sở hữu đất là một lực lượng định hình văn minh. Chính sự kết hợp giữa tầm nhìn rộng, chiều sâu lịch sử và liên hệ hiện đại đã làm cho cuốn sách có vị trí rất riêng trong thể loại lịch sử ý tưởng. Nếu bạn muốn ủng hộ Andrew Linklater, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!